đón chào xuân sang. Chùa vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người. Đời chân thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Xuân đến gió lay đóa mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no. Nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi như xuân lòng đẹp tươi hoài, nói hương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán hận. Tươi như nắng hồng ngoài sân, màn u tối vô minh không còn vương, và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp sáng soi muôn nẻo đời, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp bốn phương xa. Vàng tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người. Đời chân thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, chư tôn đức tăng, trong ban tổ chức cùng tất cả các anh chị em thân mến, hôm nay pháp thoại của chúng ta nhằm để làm sao hiểu cho rõ được cái vấn đề phá thai là một tội ác. Dù vô tình hay cố ý đi chăng nữa thì người tham dự vào cái việc phá thai này phải nhận lãnh lấy trách nhiệm của mình, có thể ngay trong đời sống này hoặc quả báo trong ngày mai. Hiện nay y tế thế giới đánh giá Việt Nam thì có một cái tỷ lệ phá thai đứng đầu Đông Nam Á, và lại là một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Điều đó để thấy rằng lúc nào nói đến người Việt Nam cũng nhắc đến truyền thống đạo đức, nhắc đến người Việt Nam cũng nói đến những điều gì tốt đẹp, bởi người Việt Nam vốn sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất hàng ngàn năm văn hiến, một mảnh đất mà có lịch sử Phật giáo đã hình thành và phát triển trên đất nước ta rất lâu đời. Vậy mà tại sao cho đến cái thế kỷ cuối 20, đầu 21 thì con người ta lại hướng về một trong những cái hành động mà đạo Phật cũng có thể nói rằng cần phải nhìn nhận lại, bởi vì nó đánh động lương tri, lương tâm của tất cả những con người có cái vấn đề nghĩ đến sự sống trên trái đất này, trên vũ trụ này. Và nếu chúng ta tin nhân quả, chúng ta biết người đệ tử Phật phải hiểu rõ nhân quả là một quy luật tất yếu, chúng ta cần phải nhìn lại vấn đề này. Pháp thoại hôm nay, sư Hương Nhũ được nói với các vị, những người Việt Nam thân yêu của mình ở trên thành phố Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, vào năm 2010 được bình bầu là một cái thủ đô là kiểu mẫu nhất trên thế giới. Như vậy nó phải có nhiều cái ưu việt, có nhiều cái điều tốt đẹp, có nhiều cái điều hay mới được bình chọn như thế. Và chúng ta hôm nay được ngồi đây bên nhau như một cái tinh thần hết sức cao quý. Đó là từ đêm hôm qua chúng ta đã bắt đầu khai kinh Địa Tạng để mà hồi hướng cho các vong linh, đặc biệt là vong linh thai nhi. Rồi sáng hôm nay chúng ta đã hoàn kinh, và giờ phút này ban tổ chức dành thời gian cho chúng ta cần phải hiểu vì sao chúng ta lại có những cái việc làm cao quý như thế này vào trong những ngày nghỉ rất là hiếm hoi của quý vị đang học tập và lao động trên đất nước Hàn Quốc này. Thì như sư vừa mới nói, người Việt Nam chúng ta đang phá thai đứng đầu châu Á, rồi là một trong những nước phá thai thuộc loại top 5 trên thế giới. Và thống kê của Ủy ban Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thì trung bình ở Việt Nam cứ một trẻ em ra đời thì lại có một bào thai bị phá bỏ. Như vậy một năm có khoảng từ 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em ra đời thì sẽ có tương đương con số như vậy các thai nhi bị giết. Và đặc biệt có đến 300 cho đến 400 ngàn là các em tuổi học sinh, sinh viên, vị thành niên bước vào cái vấn đề sống gấp, sống vội và đưa đến sự phá thai. Tại Hàn Quốc đó, thì cái điều luật 269-270 người ta cũng xem cái việc phá thai là một việc vi phạm pháp luật. Nhưng các bạn, các anh chị em, mình có một sự quan sát thì cũng thấy điều đó nó vẫn tiếp tục diễn ra, và diễn ra một cách dễ dàng, bởi vì nó vẫn là một cái sự thu nhập rất lớn cho các cái bệnh viện phụ sản hoặc các dưỡng đường ở Hàn Quốc. Cho nên con số các thai nhi mà bị hủy bỏ từ trong bụng mẹ ở tại Hàn Quốc cũng từ là 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi các vụ phá thai trong mỗi năm. Mà trong đó ở Hàn Quốc thì những thân chủ tìm đến sự phá thai bởi vì biết được là thai nhi trong bụng mẹ không phải là con trai. Và cái số lượng đó có thể lên đến là 30-40 ngàn cái trường hợp như vậy. Thế thì chúng ta ở trên một đất nước Phật giáo, người Việt Nam chúng ta hôm nay câu hội về nhau cũng là ở cái cầu nối là những người con Phật. Chúng ta phải xem xét lại việc này bằng một thái độ chánh niệm, tỉnh giác, trí tuệ. Điều trước hết mà sư Hương Nhũ muốn khẳng định với tất cả quý vị đó là thai nhi ở trong bụng mẹ chưa sinh ra đời, dù mới chỉ là tinh cha huyết mẹ gặp nhau để chứng tỏ có một mầm sống bắt đầu, tức là một sinh mạng. Đừng nghĩ rằng thai nhi đó 6 tháng, 7 tháng hay là đến ngày ra đời 9 tháng mới là một con người. Mà khi điều kiện thụ thai là sự kết hợp giữa cha và mẹ trong những điều kiện thích hợp, mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật cũng từng giải thích lên cái điều kiện nào một đứa trẻ được ra đời, một cơ thể sống được bắt đầu. Đức Phật nói tinh cha huyết mẹ gặp nhau trong một cái thời kỳ có thể thụ thai. Các vị biết cũng có những trường hợp là tinh cha huyết mẹ gặp nhau mà không thụ thai. Nó phải trong cái giai đoạn, cái thời kỳ thích ứng để có thể thụ thai. Và lại có một thần thức đi tìm nơi đầu thai. Chúng ta cứ nghĩ đến cái điều đó. Bản thân chúng ta cũng từng là một cái thần thức đi vào trong tinh cha huyết mẹ, rồi ở trong bào thai của cha mẹ. Và giờ đây chúng ta là con người đây nè, được mang thân người, đang được nghe Phật Pháp, đang được sống đây. Thì chúng ta quý giá, tri ân cha mẹ. Thì trong cuộc đời mình hãy nghĩ rằng có những thần thức giống như chúng ta thuở xưa cũng đi tìm nơi đầu thai, khi mà cha và mẹ đang là hòa hợp vào nhau trong điều kiện thích hợp. Thần thức đó phải làm đi tìm cái nơi có cái nhân duyên với mình. Cho nên mình vào trong bào thai của cha mẹ thì đó là có duyên hoặc có nợ mới vào. Có những đứa con ra đời để đòi nợ sẽ làm khổ cha mẹ. Và có những đứa con ra đời chỉ lúc nào cũng chỉ muốn báo hiếu đền đáp cha mẹ. Đó là ơn nghĩa mà vào bào thai. Có những cái thai nhi hình thành và lớn lên thì làm khổ mẹ từ lúc là cấn thai cho đến ra đời cũng khổ, và lớn lên cha mẹ cũng khổ vô cùng. Và nói một cách ngắn gọn, không có cách nào đòi nợ dễ hơn bằng cách vào trong bào thai và làm con của cha mẹ. Cho nên các vị mà hiếu đạo thì chúng ta mừng lắm là mình là một cái sinh mạng với những tất cả điều kiện ân nghĩa làm con cha mẹ. Mà mình thấy mình làm khổ cha mẹ hoài đó thì mình cũng dừng lại đi. Vì cái món nợ đó đòi mãi rồi cũng sẽ hết. Và chính chúng ta đang tạo những cái nhân rất xấu trong cuộc đời này. Thì như vậy, cái vấn đề một thần thức đi tìm nơi phù hợp là có nhân duyên, hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai người có duyên, cái thần thức đó mới vào cái bào thai. Cho nên nhiều khi cái thần thức đi tìm mãi mà cũng không vào được, bởi vì không có duyên. Chúng ta nhớ như vậy. Hôm qua sư nhớ vừa bước chân ra khỏi thiền viện để về, một em nói sư ơi, sư nói cho con hiểu hơn về vấn đề nhân duyên. Cái chuyện đó chúng ta còn phải có thời gian để trao đổi với nhau nhiều hơn. Nhưng cái duyên này chúng ta có thể hiểu rằng từ những điều đó, để đạo Phật tất cả mọi cái giải thích vạn pháp trên thế gian này đều trên một cái quy luật gì? Nhân duyên và nhân quả. Có nhân thì thành quả, nhưng còn tác động của quá trình duyên, đó là sự tác động của chúng ta. Cho nên nếu tinh cha huyết mẹ gặp nhau mà cái thần thức cảm thấy cha và mẹ, hai người đàn ông và người đàn bà này không có một chút gì duyên với mình, không có một cái chút nợ gì, thì cũng chả có thể nào gá vào được đâu. Cho nên tìm được cái nơi để đầu thai cũng là khó lắm. Đó. Nhưng mà tìm được cái nơi để vào rồi thì vui mừng lắm, bởi vì là cũng đôi khi là đâu có thành tựu. Có khi thành tựu thì bắt đầu một mầm sống mới được là hình thành, và tiếp tục cái hành trình vô tận của sống chết, tích lũy kinh nghiệm để tiến hóa trong cái vòng sanh tử luân hồi. Thì chúng ta ngày hôm nay là con người với nhau, có người đi xuất gia, có người là giới trí thức, có người lao động, có người sanh ra ngu muội không có biết chữ, có người nghèo giàu vân vân, nhiều cái nhân khác nhau để đưa ra những cái phước báo khác nhau trong đời sống này. Thì các anh chị em và các bạn phải biết rằng cái thần thức đó vốn á, khi nó đi tìm nơi đầu thai là khi chết đi rồi, thì chúng ta vẫn thường hay nói là chẳng mang gì theo. Người chết thì hai bàn tay trắng, bắt đầu vào cuộc đời cũng là hai bàn tay trắng, chết đi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên nhắc điều đó để bớt tham, nhắc điều đó để bớt sân, bớt si mê. Tại vì chúng ta ra đi cũng hai bàn tay trắng, nhưng mà phải tích lũy, phải gom góp. Đó là bản chất của con người, vốn là tham lam. Và sư nói như vậy, sư có tham không? Có. Sanh ra trong một cái nhân tố của sự ái dục giữa cha mẹ, nên cái hạt giống ái dục nó ở trong mình. Rồi cái tham là nó vốn theo mình từ vô lượng kiếp, nên mình mới còn sanh tử luân hồi đây. Cho nên ai cũng có tham, ai cũng có sân, ai cũng có si mê hết. Chứ không thể nói người đó tham mà tôi không tham, người đó rất là ái dục mà tôi không có điều đó. Không. Tất cả chúng ta là con người đều chấp nhận những cái hạt giống ái dục, tham lam, sân hận và si mê đó. Nó theo chúng ta trong nhiều kiếp sống. Bởi khi thân xác này chết trả về cho cát bụi, thì cái thần thức đi tìm nơi đầu thai là cái thần thức đó mang tội và phước để đi tìm nơi đầu thai. Cho nên những cái gì chúng ta gieo nhân trí tuệ hôm nay, nó sẽ theo chúng ta trong kiếp sống tới. Cái tội lỗi chúng ta gieo, nó theo chúng ta trong cái kiếp sống sắp tới. Còn những cái vật chất phù du này đều để lại trên thế gian này. Cho nên khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, nói một cách cụ thể trong khoa y khoa đó là cái trứng của người mẹ cùng với tinh trùng của người cha gặp nhau trong một thời điểm thích hợp, nhưng phải có một thần thức gá vào nữa thì mới là một điểm khởi đầu cho một đời sống con người. Chứ còn y khoa chỉ nói tinh cha huyết mẹ gặp nhau là có thai, không phải đâu. Nó còn có một cái thần thức. Và sư cũng nói cho các vị hiểu, trong nhà Phật không có dùng cái từ linh hồn như chúng ta vẫn hay sử dụng, hay các tôn giáo khác vẫn hay dùng chữ linh hồn. Tức là linh hồn người A chết đi rồi trở lại cũng là cái linh hồn người A đó gá vào một cái thân thể của cái người khác để tiếp tục, là không đúng. Mình sẽ là một cái thần thức bắt đầu một sự sống mới, nó kết tinh những cái phước quả tội nghiệp trong quá khứ kiếp, trong nhiều kiếp, để hình thành một con người hôm nay. thông minh trí tuệ cũng không phải kiếp này mà được, mà nhiều kiếp sống. U minh ngu tối mà tham lam sân hận cũng kết là nghiệp chướng cũng trong nhiều kiếp. Chính vì vậy khi mà biết Phật Pháp đó là mình phải chuyển hóa tự thân. Chứ không lẽ là bây giờ đã ngu si, đã đau khổ rồi là kiếp sống tới là chuẩn bị còn khổ đau hơn sao? Và cũng có người sẽ nói là kiếp này khổ quá rồi, thôi hẹn kiếp sau thì con sẽ sung sướng hơn, kiếp sau con về trời ở, con ở cõi ta vả. Sư xin nói không có cái điều gì mình nói cho miệng mà có được. Nếu chúng ta không hiểu biết, không chuyển hóa tự thân mình, nghĩa là con nhà Phật phải lấy cái gì? Nền tảng của trí tuệ để mà làm nền tảng cho cái đời sống của mình. Quay trở lại vấn đề thai nhi, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và có một thần thức đi tìm nơi đầu thai, nó cảm thấy cái chuyện cha mẹ tác hợp là một điều vui thích, bởi vì cái ái dục nó cũng nằm trong cái thần thức đó. Như trong tất cả chúng ta cũng có cái mầm ái dục đó. Chính vì vậy các vị dễ phạm giới tà dâm, các vị dễ dàng phá thai bởi vì những hôn nhân không có chính thức, bởi vì những cái sự thỏa mãn đời sống hưởng thụ dục lạc này mà nó có cái mầm tội lỗi trong đó, cho nên mới đưa đến sự phá thai. Mà chúng ta đừng quên rằng khi có một thai nhi hình thành trong cơ thể của người mẹ, dù chỉ là mới là một cái cơ thể sống của một ngày, hai ngày, vẫn là một sinh mạng. Từ hôm nay chúng ta không được nói rằng nó mới à, cho nên là gọi là dùng ở Việt Nam dùng cái từ là kế hoạch là xong. Và xem như là một cái vấn đề, nó là một cái đầu mối rắc rối. Đi giải quyết cái rắc rối đó là sống như tất cả mọi con người, rồi còn đi phê phán những cái người mà đã lỡ, rồi bắt đầu cưu mang cái thai đó, rồi sanh ra và nuôi nấng lên. Mình là cái người phá thai, chê bai cái người mà cưu mang cái mầm sống trong người, rồi sinh ra để mang cái kiếp là có con rơi. Nhưng mình không biết rằng một khi mình phá đi, thấy mình rảnh rang như thế, nhưng mà tội nghiệp mình lãnh hết. Còn người ta đôi khi chịu cái tiếng con rơi, con không cha, nhưng không bị cái nghiệp sát sinh giết con từ trong trứng nước. Cho nên những điều quý sư quý thầy nói với các vị đây là bằng trái tim, bằng tâm thành của mình. Đã mới ngồi với các thầy thì các thầy tăng ni của chúng ta vất vả phải chưa nào đó, chịu nắng chịu mưa, chịu có những ngày không ăn, có những đêm không ngủ, để làm gì? Để làm sao các vị hiểu được những điều thuộc về chân lý của cuộc đời, nhân quả trong cuộc sống. Không có nói dối để làm gì, không có nói để lừa gạt làm gì, hoặc là phải bịa đặt cái điều gì hết, mà nói những điều mà một bậc giác ngộ, đó là Đức Thế Tôn, Ngài bằng tất cả trí tuệ của mình, bằng tâm từ để nói với các chúng sanh. Thì bây giờ các sư các thầy trùng tuyên lại, xin các vị lãnh hội, nhớ cho và trân trọng những cái giây phút quý giá để làm gì? Để thực hành, để đời sống chúng ta được an vui và hạnh phúc, không chỉ ngày hôm nay mà còn những kiếp sống mai sau. Cho nên mình nói khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và một thần thức gá vào một cái cơ thể sống bắt đầu hình thành trong bào thai của người mẹ, và trong nhịp thở của người mẹ, trong tiếng nói, trong cái suy tư buồn vui của người mẹ, cái thai nhi đó cảm nhận được tất cả. Vì vậy mà chúng ta biết là trong cái đạo giáo của Việt Nam có cái gọi là thai giáo, nghĩa là dạy con từ trong thai mẹ đó. Rồi những cảm xúc, những ý nghĩ, những hành động, lời nói của người mẹ đều ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên có những người mẹ tâm sự rằng khi mang thai cháu là con chỉ tụng kinh Phổ Môn, con tụng Dược Sư, con tụng Địa Tạng, con trì Đại Bi vân vân, hay con chỉ niệm Phật cũng được, mà thành ra cháu lớn lên là thông minh, khỏe mạnh, hiếu thảo lắm thầy ạ. Là bởi vì giáo dục thai giáo. Và tất cả những việc người mẹ làm, người mẹ thiền định, người mẹ tụng kinh, người mẹ bố thí, phóng sanh, cúng dường, tụng kinh và nghe pháp như thế này, thì cái bào thai đều được hấp thụ những cái cảm xúc tinh ăn tốt đẹp đó ở trong thai mẹ. Cho nên cái giáo dục thai giáo rất là quan trọng. Mà người Việt Nam chúng ta đó, nhất là các vị phụ nữ miền Bắc thường hay hát là mẹ thương con có hay không, thương từ khi thai nghén ở trong lòng. Rồi nắng tuyết, rồi mưa ròng, rồi tất cả mọi thứ lúc nào mẹ cũng thương con. Và có những cái người mẹ mà mang thai con đó, rồi bảo là con bị dị tật, con bị này bị kia phải phá. Có những người mẹ vì tình yêu thương không phá, vì cái chuyện đó là nó có thật. Một người con gái ở bên Mỹ, khi mà biết thai có dị tật, bác sĩ bảo phá đi, thì vì tình yêu con, cô không phá và cô phát tâm ăn chay trường, rồi cô tụng dược sư, rồi cha và mẹ cô cũng cùng tu với cô và tu tập ngày đêm, và người chồng thấy như vậy thì bỏ ly dị, vì không chấp nhận sanh một đứa con dị tật. Cho nên, nhưng mà không ngờ là khi sanh ra thì đứa con chỉ bé hơn những đứa bé khác thôi, và nó không có một cái khuyết tật nào. Nhưng mà để được như vậy đó là phải chuyển hóa một công đức rất lớn. Người mẹ sám hối, trì tụng, trường chay, niệm Phật, chuyển hóa rất nhiều. Đó chứ đâu phải dễ đâu, đâu phải là y khoa thông báo dị tật rồi cái mình nói thôi mẹ thương con mẹ để như vậy rồi tự sanh ra mà nó hoàn hảo đâu. Đó, cho nên cái người mẹ phải hy sinh những cái thú vui trong cuộc đời qua miếng ăn, qua giấc ngủ, không phải ham ăn ham ngủ như cái thời mình chưa biết Phật pháp, mà trái lại dành cái thời gian, cái công sức của mình để lễ Phật, lạy Phật, để sám hối, để mà dùng những thức ăn tinh khiết để làm gì? Hồi hướng cho đứa con còn bé bỏng trong thai mẹ đang bị dị tật. Có lẽ do tội và nghiệp của mẹ và con thì xin rằng con sẽ được hoàn hảo. Vậy mà cuối cùng sanh ra được như vậy thì người mẹ đó, tức là bà ngoại của cô, bà ngoại của đứa cháu từ bên Mỹ về và đến chùa Thiên Quang của sư Hương Nhũ nè, mới xin là ấn tống bộ kinh trường thọ diệt tội, tức là đừng có phá thai, với là ấn tống kinh dược sư. Mà mỗi một cái cuốn như vậy đều có một cái lá thư là viết cho tất cả các độc giả biết rằng là hoàn cảnh của tôi như vậy, nhưng mà tôi đã tu tập để chuyển hóa cho bào thai. Người ta biết dị tật mà người ta còn chưa có nỡ giết, huống chi là một cái bào thai vô tội, và giết đi không có một lời kháng cự. Đó, không có lời kháng cự, vì ở trong bào thai đã biết nói, đã biết đi, biết chạy, đâu mà kháng cự với cái sự giết, cái sự mà tội ác của loài người. Cho nên nhiều khi chúng ta nuôi con chó, con mèo, con chó chết chúng ta khóc, rồi là tụng vãng sanh rồi đi chôn. Mà thai nhi hàng năm, hàng triệu triệu những thai nhi trên thế giới bị chết đi và người ta đổ hết xuống dưới biển, không có một cái lễ, một cái lễ nghi gì, không có một cái hình thức mai táng nào dành cho người đã chết, trong khi các thai nhi đó cũng là những cơ thể sống. Cho nên phá thai tạo nghiệp xấu cho mẹ, và cả bào thai cũng bị nghiệp xấu luôn. Người mẹ thì sao? Sát sinh. Trong khi người Phật tử giới đầu tiên không sát sinh hại vật, tức là thôi tôi không giết nữa ạ, con giờ có ăn thì ăn chứ con không bao giờ giết. Còn có người là trường chay luôn, phải không nào? Thì quý thầy quý sư rất khuyến khích, rất tán thán trường chay. Và nếu chúng ta không bao giờ giết nữa, rồi lại càng không bao giờ ăn thịt chúng sanh nữa, thì cái phước báo đó lớn lắm. Đó, sư cảm thấy rằng với những cái nhân đó, chúng ta sẽ có đời sống tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ có ít bệnh tật hơn, tuổi thọ dài hơn do cái nhân đó. Nhưng mà có những người nguyện là không giết con vật, không ăn thịt chúng sanh, mà chuyện phá thai lại là cái chuyện rất bình thường. Không sát sinh thì là không giết, nhưng mà phá thai đó là giết con từ trong trứng nước. Đó, cho nên các vị sẽ xem lại, bởi vì mẹ đã tạo nghiệp sát sinh, còn bào thai mất một cơ hội tái sinh làm người, không được tiến hóa. Và cái bào thai đó bị mang một cái chủng tử tiêu cực, nó đang hồn nhiên, nó chuẩn bị vào, khó lắm mới tìm được chỗ. Nó tìm được chỗ cha mẹ, nó đang vui mừng, bỗng nhiên một cái thế lực nào đó, nó bị đau đớn, nó bị sợ hãi. Và nhiều khi cha mẹ bàn tính là phải phá đi nó nghe hết. Cho nên có những cái clip về những cái bào thai nó khóc: mẹ ơi đừng bỏ con, cha ơi đừng giết con, con sẽ làm người con tốt mà, biết đâu mai này con là nhân tài. Giống như hôm qua chúng ta tụng kinh Địa Tạng, phần quang một cứu mẹ, thì biết mẹ khi còn sống thì là sát sinh rất nhiều và ăn rất nhiều cá trặc, cá con, ăn không biết bao nhiêu mà nói hết. Cho nên khi mẹ mất thì tự quang mục biết rằng mẹ mình sẽ chịu những cái quả báo. Đó, nhưng mà do cái lòng thành kính của mình, hiếu thảo của quang mục, cho nên là chư Bồ Tát, chư Phật cho quang mục biết rằng là mẹ của quang mục nhờ cái công đức cầu nguyện đó mà sẽ thoát cảnh địa ngục, được tái sanh làm người. Không lâu sau đó thì là vào trong bụng của người tớ gái, chỉ sống có 10 ngày thôi. Đó, thì đã biết nói và nói rằng là, nói với quang mục, ta đây chính là mẹ của của con đây, nhờ công đức của con đã bố thí cúng dường thành tâm cầu nguyện mà ta được là chấm dứt đi một cái giai đoạn đau khổ trong cảnh địa ngục. Nhưng mà rồi còn phải cứu ta như thế nào, chứ cũng chưa phải vì như vậy mà được làm người là sống an bình. Trong 10 ngày là sau là bỏ mạng sống để tiếp tục mà. Cho nên chúng ta thấy là cái vấn đề mà để trở lại một kiếp sống con người đó thì nó không dễ. Cho nên Đức Phật nói khó nhất trên thế gian là được thân người. Thì những cái bào thai để chuẩn bị chào đời đó là cả một cái quá trình phấn đấu của cái thần thức đi tìm nơi đầu thai. Mình được ra làm người rồi mình phải biết thương những thần thức đi tìm nơi đầu thai mà vào ngay bụng của người mẹ, của người phụ nữ, cũng có thể là những bạn trẻ chưa tuổi trưởng thành. Mà do cái lối sống gấp, sống vội, do cái sự là chúng ta phạm cái giới tà dâm. Chúng ta cứ nghĩ tà dâm là đời sống một vợ một chồng, mà chồng đã có vợ rồi mà nghĩ đến vợ người khác là tà. Hoặc ngược lại, một người vợ đã có chồng mà còn có tình nhân, còn có bồ bịch chỗ này chỗ khác là tà, đó là tất nhiên. Và cũng đưa ra những tình trạng là có thai, phi pháp và phá, để cho yên ổn cái đời sống mình. Nhưng mà mình đã mang tội giết người chỉ vì là mình không chiến thắng được cái niềm ham muốn hưởng thụ dục lạc của bản thân mình. Rồi các bạn trẻ đó bây giờ là ảnh hưởng cái nếp sống hội nhập của Tây Phương, cho nên sống thử, sống gấp, xem ra sao, sống vội rồi như thế nào, rồi đưa đến tình trạng phá thai rất nhiều. Mà Việt Nam trong một năm 300.000, 400.000 thai nhi của các bạn tuổi vị thành niên. Thế thì bây giờ ở Hàn Quốc cái số người phá thai cũng nhiều lắm, cũng từ là 1 triệu, 1,5 triệu, nghĩa là sư thấy là giữa Hàn với Việt Nam nó tương đồng nhau quá nhiều thứ. Nó tương đồng nhau nhiều thứ lắm, cho đến cả cái vấn đề phá thai nữa. Thì chúng ta là những người đến đây học Phật, chúng ta bằng cái nhân chánh niệm để sống tốt với nhau, nhắc nhở nhau sống. Chứ vào đây rồi bạn trai quen bạn gái, rồi nhiều khi là chồng ở Việt Nam, một mình ở bên này, rồi thế này thế kia, phá thai cái xong. Ai mà làm chứng cho rằng mình có chung thủy hay không? Cho nên cái đứa trẻ vô tội đó phải làm vật hy sinh. Cho nên sư cảm động nghe một sinh viên nói rằng con có chồng ở Việt Nam, còn trẻ mà, con sang đây, ví dụ được cái sự là ưu ái, được sự quan tâm, giúp đỡ, trìu mến của một người bạn nam, con rất là cẩn trọng, e dè và đôi khi không dám nhìn vào mắt của người ta. Mình nhìn vào đó mình cảm thấy rằng là gì? Ít nhất là hiện giờ chồng không có đây, mà mình cũng có một cái chỗ nương tựa tạm trong vài tháng, 1 năm, 2 năm gì đó. Thế rồi đưa đến một tình trạng là gì? Sẽ có một thai nhi sẽ phải hy sinh cho cuộc tình vụng trộm đó. Tất cả đều là phạm giới tà dâm. Thấy chưa nào? Đó. Tại vì chúng ta làm gì nữa cũng trên nền tảng của giới cả. Mà không có giới là không hạnh phúc. Các sư không có giới là không có định, không định, không sanh trí tuệ. Các Phật tử không có giới cũng vậy thôi. Đời sống khổ đau nó không xảy đến lúc này và một lúc khác. Cho nên cái phá thai tạo nghiệp xấu cho người mẹ là sát sinh. Mà giới đứng đầu trong các giới của một người con Phật là không sát sinh hại vật. Thì từ hôm nay dù bạn nam hay bạn nữ cũng hãy nhớ cho mình tham dự. Tức là mình biết rằng sinh ra bào thai thì cái người nam nó biết không phải là một cái hôn nhân chính thức thì cũng đồng ý cho phá. Rồi người nữ đó thì cũng đi phá ngay thôi để cho yên ổn mọi bề mà. Đó, cho nên là cuối cùng mình chịu tội sát sinh. Rồi thì còn cái bào thai mất đi một cơ hội tái sinh làm người, không được tiến hóa. Cho nên cái bào thai nó đang vô tư để tìm nơi đầu thai trở thành là một cái nhân chủng gì? Mang cái nỗi hận thù. Đó, sư nói như thế. Cho nên mọi sự tương quan trên thế gian này đó là trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một là tất cả, tất cả là một. Trong quý thầy, quý sư có hình ảnh các vị, trong các vị thì có các sư trong đó. Trong đời sống ở tại Hàn Quốc có Việt Nam, trong Việt Nam có Hàn Quốc. Trong tất cả mọi người trên thế giới này đều có trong nhau. Cho nên là chỉ có cái đạo Phật, cái tâm từ bi nó lớn như biển cả, mênh mông như vậy. Nhưng mà cái mối tương quan hơn hết vẫn là mẹ và con. Cho nên mang thai là một sự việc thiêng liêng. Và sự ra đời của một con người là một cơ hội quý. Bởi vì sao? Mẹ đem cái chết làm nên sống. Nước mắt xuôi dòng vẫn chảy xuôi. Hồi đó nghe thơ, nghe cái bài thơ của Kim Giang, mẹ đem cái chết làm nên sống. Mình cũng biết tại sao mẹ đem cái chết làm nên sống, nhưng mới biết bây giờ là quả là một cái nhà thơ cũng rất là sâu sắc cái tinh thần Phật giáo. Mẹ đem những cái gì đã chết, cái thần thức không có nơi đầu thai đó, gá vào trong thai mẹ để làm một cuộc sống mới. Mà chúng ta lại là hân hạnh trong cuộc đời, thà đó là phải giữ thân mình cho trong sạch. Một khi đã quyết định bước vào đời sống gọi là tác hợp giữa nam và nữ thì khẳng định nếu có con thì đứa con đó được chính thức chào đời và được nuôi dưỡng lớn khôn. Còn nếu chúng ta cảm thấy không bảo đảm, không an toàn về cái vấn đề này, phải hết sức thận trọng, tránh niệm, tỉnh giác. Bởi vì là thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Mình ham muốn một cái giây phút đó đó, nghe chưa nào? Đó, nghĩa là nó đưa chúng ta, cuộc đời chúng ta đi xa vào trong các cái địa ngục hố thẳm ngàn dặm, khó mà cứu vãn được. Thì việc phá thai mà không an toàn làm cho những người sinh viên Việt Nam, phụ nữ Việt Nam cũng rơi vào những tình trạng đau khổ lắm. Họ mang những căn bệnh vì sự phá thai mà đâu có dám nói. Có những sinh viên năm thứ nhất dễ thương hồng hào, học giỏi, sang năm thứ hai tự nhiên xanh xao vàng vọt, và năm thứ ba không còn đến giảng đường nữa vì cái sự phá thai bất hợp pháp. Mà sư nói thật ở đây, ở ngoài Hà Nội nó có hẳn một cái phố là phố phá thai đó, rồi giảm giá vào dịp nào đó là bao trong bao nhiêu phút thì xong, rồi như thế nào, và chắc là ở Hàn Quốc nó cũng có những cái chuyện đó, và nó làm cho người ta cảm thấy là dễ dàng. Nhưng mà thật sự trong những cái việc đó nó để lại những vết thương tinh thần lớn trong tâm lý và trong đời sống của thể chất. Người nữ phải trăm phần thiệt thòi, còn người nam nha, sư nói có những người đến chùa của sư, đến đó là con nói thật với sư là con đã có vợ, nhưng mà trong những cái sự gian díu bất hợp pháp con suối người ta phá thai 5 lần. Bây giờ con nghe sư giảng á, sư từng giảng bài pháp đừng bỏ con mẹ ơi, hay những bài pháp cho giới trẻ, lúc nào cũng nói cái chuyện tội ác về sự phá thai, mà người lớn cũng nghe, rồi họ đến chùa họ xin cầu siêu. Mà bây giờ hỏi 5 người vợ tên gì đó, 5 lần đó thì không phải của một người vợ, họ nói là đã là ngoài hôn nhân mà. Nhưng mà bây giờ xin đặt tên đó, đặt tên cho 5 cái thai nhi đó, rồi cũng xin là được tham dự một cái lễ giống như thế này đây, tức là siêu độ cho các vong linh thai nhi. Ông bảo là đời sống cũng không bao giờ cảm thấy an ổn, và chưa nói rằng là các hòa thượng nói với sư Hương Nhũ đó nha, là cái phá nhất, phá rối đời sống chúng ta nhất, phá còn hơn ma hơn quỷ, đó là các thai nhi, các vong linh thai nhi. Nó là trẻ con mà nó uất ức, vì sao cái đứa này thì được chăm sóc, được cho đồ chơi, bánh kẹo, quần áo, còn nó bị hất ra khỏi cuộc đời và người ta xô nó xuống biển đau thương như thế. Cho nên nó phải quay lại, nó tìm những người gây tác nhân và nó sẽ báo bằng các bệnh tật đó. Cho nên cái người Phật tử phải xem lại cái vấn đề thụ thai của mình để tiết độ chánh niệm trong đời sống tình dục, đó là đã không giữ được giới sát sinh, rồi giữ được giới tà dâm. Mà nếu mình tà dâm tức là mình gian tham trộm cắp rồi, không phải tài vật, mà mình trộm cắp cái gì? Cái lòng chung thủy của người bạn đời của mình. Cho nên các vị là người con Phật cảm thấy mình thanh thản, mình rất là nhẹ nhàng, thánh thiện, bởi mình không có làm tội. Nhưng mà cái lối sống vật dục á, con người ta sanh ra trong tinh cha huyết mẹ mang cái ái dục. Cho nên sư nói cái đó là cái khó nhất. Cái tính dục ở trong con người để khắc phục là khó nhất. Nam cũng có, nữ cũng có, sư cũng có. Nhưng sư nhờ giới luật để mà gìn giữ sư được sống trong pháp và trong luật, mà sư được an lành, được hạnh phúc, được nói chuyện với các vị đây. Chứ vào trong tăng đoàn không giới không luật thì cái hạt giống ái dục nó sẽ trỗi lên bất cứ lúc nào. Cái thời sư đi tu lúc đó mới 22 tuổi đầu, tốt nghiệp đại học thôi. Và nếu không có thầy, không có bạn, không có tăng chúng để mình nương tựa là mình vẫn có thể phạm cái điều này. Cho nên sư hiểu là đời sống người cư sĩ tại gia, nhất là những người xa gia đình như các vị, càng dễ phạm cái giới tà dâm. Thì xin các vị nhớ cho một người phạm giới tà dâm, cái quả báo của nó thì đời sống của mình nó sẽ có những cái yếu tố làm cho nó không có hạnh phúc. Mặc dù cái tà dâm mình không ai biết, nhưng không phải vì như vậy mà mình được an ổn trong đời sống hạnh phúc của mình. Tại đạo Phật là nhân quả chứ không phải là cái bên ngoài. Và đôi khi đời cha ăn mặc, đời con khát nước, mình tà dâm mà về sau con mình bị người ta gì? Phá hoại đời sống trinh tiết của nó. Đôi khi người mẹ tà dâm mà con mình phải chịu đựng một đời sống không có hạnh phúc. Vì sự tà dâm của mình mà chính mình là nạn nhân, mình phải là kẻ giết người. Trong khi mình nghe mà giết con gà không dám, nhưng mà phá thai thì dám. Cho nên các vị hãy xem xét kỹ lại, chỉ vì cái đời sống không chánh niệm, không chiến thắng được cái lòng ham muốn, ham dục của chính mình mà các vị đã phạm. Vì sao cái dịp này mà thầy Tường Thanh nói sư Hương Vũ ráng sắp xếp qua? Vì cái chuyện phá thai nó tế nhị quá. Nhưng mà thật ra cái vấn đề đó bây giờ nó phơi bày và giới trẻ xem nó là một cái chuyện quá bình thường, quá bình thường. Và chính vì điều đó đã đem lại cho cuộc sống con người ta nhiều sự khổ đau. Đối với người mang thai ngoài ý muốn, đó, thế bây giờ đã lỡ rồi, nếu người ta có bản lĩnh để giữ thai, để nuôi cái bào thai đó lớn lên, thì cần phải hỗ trợ đặc biệt về vật chất và tinh thần, nhất là con người Việt Nam với nhau. Đừng cho người ta phải chịu quá nhiều áp lực. Người ta sợ phá thai, người ta phải mang một cái thai đấy. Phải chứ, ví dụ như chưa có lập gia đình, chưa đám cưới nhưng có thai, người chồng cũng biết rõ là ai, thì bắt đầu những tiếng tăm, những điều này điều nọ làm cho người ta mang thai và chịu nhiều áp lực, cuối cùng thai gần lớn rồi đem đi giết. Tại vì nói quá ta không chịu đựng được. Cho nên cái tinh thần của chúng ta trước những cái bào thai như thế, chúng ta phải bao dung. Quý sư và các ma sơ đã từng gì đưa bàn tay ra cứu mang những đứa bé không cha không mẹ như thế. Ta xong ta vứt thùng rác, mà mở thùng rác đứa bé còn sống. Và chùa sư cũng nuôi một em bé là không có cha mẹ. Rồi các cái trại cô nhi, người ta cũng nuôi những em bé không cha không mẹ. Mà mình đến thì sao? Mẹ, mẹ kêu mình bằng mẹ cho đỡ ghiền. Không có mẹ đâu. Các sư tới cho bánh cho sữa thì kêu bằng mẹ chứ. Chứ rồi lát mình về rồi mẹ đâu nữa. Rồi các sư, các ma sơ nuôi quá nhiều, mà làm sao có một tình yêu mẹ yêu con như các vị đang chăm sóc người con của mình. Cho nên thương cho các em mồ côi đã chịu cái đời cảnh mồ côi rồi, rồi còn các cái thai nhi bị vứt bên lề cuộc sống, rồi là người ta sau khi mà ta phá rồi đã thành những cái cục thịt như vậy đó, thì nó đổ hết xuống biển chứ đem đi đâu các vị, chứ đâu có một cái lễ an táng nào chính thức. Thậm chí có những cái bào thai bị giết đi chẳng có tên tuổi gì hết. Vì vậy đó, sư cảm động khi thấy ở đây nếu ai không đến thầy để mà xin pháp danh vì ngại, xin pháp danh cho em bé đó, thai nhi á, bị giết á, thì tự viết tên lên trên cái nơ vàng đó. Còn tất cả pháp danh hôm qua quý thầy đặt, các vị có nghe không? Pháp danh là gì có nghe không? Các thai nhi cùng một pháp danh là An Nhi Hạnh. Tất cả những bé thai nhi vô tội đều được một cái pháp danh là An Nhi Hạnh. Mà quy y, tức là có pháp danh là quy y, nó được quy y Phật Pháp Tăng. Nếu nó được cơ hội làm người, nó sẽ là một người Phật tử. Đó là một cái yếu tố hết sức là từ bi trong nhà Phật. Từ không sát sinh hại vật, tức là từ một cái con vật bò bay máy cửa đều ham sống sợ chết, chúng ta không giết, huống chi là người, huống chi là sư trưởng phụ mẫu. Nếu chúng ta giết người sẽ chịu quả báo làm thân Phật chảy máu, giết cha giết mẹ thì đọa địa ngục A Tỳ. Mà địa ngục đó các vị đừng nói, cũng có những chuyện hù dọa cho người ta sợ chứ địa ngục ở đâu. Sư nói khoan, nói cái chuyện địa ngục có bao nhiêu là địa ngục A Tỳ, bao nhiêu lửa, bao nhiêu sắt, bao nhiêu sự tra tấn, khoan nói cái đó. Mà cái địa ngục ở trong tâm mình nữa nè, nó dằn vặt mình nữa nè, là đủ chết rồi, đủ khổ rồi. Chứ đừng có đợi cái địa ngục nào nó xác định có không. Tại sao lại không có? Có cõi ta bà là phải có tịnh độ. Có tịnh độ thì phải có địa ngục thôi. Nó phải có tất cả thế giới. Mà cái mắt phàm mình không nhìn thấy thì đừng có phủ nhận cái thế giới nào hết. Nhưng cái may mắn của mình là được nghe Phật Pháp. Chứ còn bao nhiêu trẻ em hôm qua sư nói chuyện các vị nghe nhớ không? Mù, có thấy Phật, không thấy Bồ Tát, không thấy các sư, chỉ nghe Phật Pháp qua âm thanh. Câm điếc thì thấy nhưng không nghe gì hết. Đó là những đối tượng mà mỗi tháng họ về sư mấy trăm người, sư độ cái đối tượng đó. Thì mới thấy rằng là các vị phước báo hơn quá nhiều so với những con người được sắp nó làm người mà thiếu hẳn một cái căn như là đôi mắt, như tai, như miệng không thể nói. Cho nên chúng ta có tất cả được thân người đi ra một cái xứ nước ngoài để sống, dù trong một điều kiện vất vả như thế nào. Sư không có nói là đi nước ngoài là sung sướng, ai cũng phải làm việc. Nhưng chúng ta một cái niềm hạnh phúc là ở đâu mình cũng có quý thầy, quý sư. Đó là tăng bảo dìu dắt chúng ta lúc nào cũng sống trong gì? Những điều dạy của Đức Phật, lúc nào cũng với tâm, với lòng tôn kính Tam Bảo. Như vậy, sư muốn nhắc lại, đối với những người mẹ mang thai không có cha, hoặc là vì gì là vì cái sự non nớt rồi là bồng bột mà mang thai, thì những người mẹ đừng quá khắt khe. Những người Việt Nam chúng ta đó, miệng nói từ bi nhưng mà lại nhiều khi đó không tiếc lời để mà nói những lời cay nghiệt. Sư nhớ hồi đó ở trong cái đường sư ở đó, có một cái cô giáo mà cô lại mang thai không có cha. Một cô giáo đó hồi nó dạy mình năm cấp tiểu học, cho nên mình về mình nghe mẹ mình á mà nói về cô giáo đó là cả một cái sự gì, một cái sự là phê phán không thể nói hết, và bảo rằng không được đến nhà cô giáo đó chơi. Và mình đâu có hiểu gì đâu. Thì lúc đó có một cái bà cụ là đáng tuổi mẹ bà ngoại mình ngồi chơi với mẹ mình đó, thì mình mới nói tại sao con không được đến nhà cô giáo chơi hả mẹ. Thì mẹ mình không trả lời, mà cái bà cụ đó bảo trả lời bằng một cách rất là cay nghiệt: không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian đã đầy. Các vị nghe nó cay nghiệt không? Đó, sư cũng chưa hiểu hết nữa. Lớn hơn rồi mới biết rằng là cái người con đó không có thừa nhận. Nhưng mà dù sao đó, bây giờ là mình trên cái nhìn của tuệ giác của Đức Phật, mình vẫn cảm thấy cố bạn vẫn để giữ cái bào thai đó và nuôi nó lớn lên. Biết đâu nó là một nhân tài, biết đâu nó là gì, đó là ông bà cha mẹ của mình trở lại. Tại sao mình cứ lấy tất cả là phải phá đi để rồi giải quyết mọi vấn đề, trong khi chúng ta hãy tập cái tâm bao dung từ bi hơn với những trường hợp như thế. Bởi vì là mình cũng chưa biết là mình lành lặn đến bao giờ kia mà. Đó, cho nên đối với nhà Phật lúc nào cũng hãy hiểu, hiểu đi gì để chia sẻ, để yêu thương. Cái đó mới là nền tảng cho chúng ta sống an vui thôi. Chứ không có cái sự mà an vui, hạnh phúc nào mà chỉ trên cái hình thức ở bên ngoài là trơn tru, là tốt đẹp, nhưng bên trong biết bao nhiêu điều tội lỗi như thế. Để nói chúng ta có cái bao dung như vậy, nhưng một mặt thì phải hướng dẫn cái lối sống lành mạnh, chánh niệm như sư ở đây là vẫn nhắc nhở giới trẻ hoài. Sư nói ví dụ có hai cái thời giảng cùng diễn ra trong một thời điểm, thì sư sẽ chọn cái đạo tràng nào có đông bạn trẻ với sinh viên thì sư dọn cái bên đó. Còn các cụ già thì nhiều khi các cụ giận, các cụ bảo có lẽ thầy thấy con sắp chết rồi thầy không giảng pháp cho con nghe phải không đó. Nhưng mà sư vẫn nghĩ cái giới trẻ là còn nghe nè, còn chuyển hóa được đời sống của chính mình nè. Cho nên nói thật với các vị rằng chính chúng ta phải biết rằng lối sống lành mạnh, chánh niệm và từ bi là như thế nào đó. Cái gì mà mình biết nó không bảo đảm rằng nó sẽ an toàn thì mình phải có cái trí tuệ để mình chánh niệm để mà mình giữ thân mình đi chứ. Đó, chúng ta không thể nào để rồi mọi chuyện diễn ra rồi kết thúc bằng một sự phá thai. Rồi sao nữa, mình là một cái người mẹ trẻ và mang tội giết con từ trong trứng nước. Cái quả báo đó có thể kiếp sau hay ngay trong kiếp này có chồng mà không có con. Và ngoài ra đó, một số vị hòa thượng cao tăng có nói với sư Hương Nhũ như thế này nè: những cái thai nhi đó đang ở trong bụng chuẩn bị chào đời, bỗng dưng chịu sự đau đớn là bởi vì phá bằng cách uống thuốc cho nó đẩy ra, hoặc bằng các dụng cụ để moi móc nó ra, cho nên nó bị đau đớn, bị sợ hãi, và nó đang ở trong cái bào thai bình yên như vậy, nó bị lao ra ngoài trong một cái sự tâm tối, phải chưa nào? Thì trong kinh Nhân Quả Báo Ứng là kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đại Thai Kinh đều đề cập đến những cái vấn đề này. Đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên nó trở nên oán hận. Và các vị biết ông, những cái cục thịt đó đổ hết xuống biển, ở Hàn Quốc cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, và các nước trên thế giới cũng vậy. Các cái thùng rác đó bệnh viện đem ra đổ ra biển hết. Hoặc có khi còn dễ sợ hơn nữa kia, họ đem ra những con vật khác ăn, nuôi heo vân vân, ghê gớm lắm, dễ sợ lắm. Đó, và các vị có thể tưởng tượng như thế nào không? Cái lần đó là Hương Nhũ cũng đến giảng giống một cái pháp hội như thế này mà ở Cần Giờ. Cần Giờ là một cái biển ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Một cái vị thầy tổ chức cái pháp hội cũng giống như quý thầy trẻ như vậy đó. Đó, thì Hương Nhũ ra để mà giảng. Cũng giảng trước, xong sau đó là hòa thượng giác hạnh thì mới ra gọi là nói chuyện với các thai nhi. Còn mình thì nói chuyện với các bà mẹ. Nay là mình đi cầu siêu cho con mình, cho thai nhi thì về đừng có phá nữa. Chứ bây giờ mình phá đứa này rồi về phá đứa khác nữa thì mình đi cầu siêu, đi sắm hối để làm gì? Đó. Còn hòa thượng giác hạnh nó thì làm công việc là khai thị cho các thai nhi là hãy đi tìm cái cảnh giới để đi đầu thai, chứ không có vướng vất báo hại cha mẹ nữa. Và thầy còn nói với sư rằng những cái thai nhi đó nó bị xô vào bóng tối một cách đột ngột, bị choáng váng vì chấn động bởi các ác nghiệp. Cho nên nó đang chuẩn bị một đời sống mà nó bị xô ra như vậy thì nó rất là bất ngờ. Và đâu phải vì như vậy đi đầu thai liền đâu. Nó bơ vơ trong đêm trường tăm tối của các ác nghiệp và bị vây quanh bởi các hồn ma bất hạnh. Thì những cái đối tượng đó vất vưởng, Đó, hỏi ma có hay không? Đó, các thai nhi, vong linh thai nhi là ma, các vong linh không siêu thoát là ma. Đó, các hồn ma bóng quế đó, những người thân của chúng ta không được siêu độ là ma. Và những người mà có tu tập thì những cái vong linh thai nhi đó sẽ về, nó sẽ báo mộng cho cha mẹ biết, mặc dù cha mẹ chưa từng thấy. Bỗng nhiên có đứa bé đến, một đứa, hai đứa, ba đứa, quấn quýt bởi vì phá một đứa mà xong ba bốn đứa về, nó rủ bạn nó về. Mà mẹ cha có niệm Phật, có tụng kinh, có ngồi thiền, có làm các phước lành, nó nói đây là có thể là đến để mẹ siêu độ cho, mẹ làm các phước lành hồi hướng cho, nó rủ bạn nó. Mà nhiều khi đó mình không biết đó là con mình, mình không biết làm sao thì mấy đứa con nít mình nằm mơ thấy mấy đứa nhỏ đó, cái bắt đầu cái làm cho mình cái mâm là chè sôi, rồi cái là bố thí cho cô hồn. Không biết mấy cái đứa mà về trong giấc mơ đó có đứa con mình trong đó đó, thấy chưa nào. Rồi là cũng có khi nó về trong giấc mơ mà có khi nó gây phiền nhiễu bởi vì bão mộng, cách nào mình cũng không biết hết, và mình cũng hững hờ còn tiếp tục phá nhiều nữa, cho nên nó sẽ gây ra các căn bệnh cho người phụ nữ, chẳng hạn như là viêm lá lách, ung thư tử cung, ung thư vú, đau lưng, rối loạn thần kinh, rối loạn các cơ quan chức năng, hoặc là gây bất hòa trong gia đình, hoặc đưa đến sự phá sản. Đó là những cái vong linh thai nhi nó kéo nhau về nó phá. Tại sao cũng là nuôi sinh ra hai ba đứa, mà đứa thì được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, được đầy đủ ấm êm trong chăn êm nệm ấm, còn mình bị hất, bị giết và bị đối xử tàn nhẫn như thế này, thì nó cũng có nguyên một cái đội binh của nó. Đội binh là những cái vong linh thai nhi, và mẹ nó quấy nhiễu phiền trưởng đó. Cho nên nhiều khi vợ chồng bỗng nhiên bất hòa, bất hòa lục đục liên tục, rất là vô lý. Chúng ta cũng xem lại coi mình có phá thai không, vô tình hay cố ý, thai nhi đã lọt ra ngoài cũng không hề được sự quan tâm của mẹ cha. Mà trong gia đình có tu thì nó báo cho mình biết, nó bỗng về trong những giấc mơ có những đứa nhỏ đến mình ôm mình, hay là chạy theo, hay khóc hay là gì đó, thì là lập tức đặt tên cho thai nhi, xin cầu siêu cho vong linh thai nhi, và làm các công đức như là các vị hay làm, phóng sanh, tạc tượng, rồi đúc chuông, xây chùa, hồn các công đức mà hồi hướng cho cái thai nhi đó sẽ được hưởng. Bởi vì trong một bài kinh, một người đệ tử hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi cha mẹ đã chết, con cúng dường bố thí để hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ con có nhận được không? Đức Phật nói dù ở bất cứ cõi giới nào, cha mẹ vẫn nhận được, giống như là trao tặng một món quà. Cho nên chúng ta cứ làm và hồi hướng, đừng xem thường cái việc này. Nhưng còn chuyện cúng có ăn được không, thì như sư nói đó, chỉ có cái thế giới là tương ưng với thức ăn đó mới ăn. Quỷ hay là hồn ma bóng quế, những cái thế giới có ăn tương ưng với thức ăn đó thì mới ăn. Chứ mà người chết mà sanh thiên rồi đâu có ăn, mà tái sanh lại làm người rồi thì đâu có ăn, mà là vào địa ngục cũng đâu có ăn được, như bà Thanh Đề đó, ăn gì được. Hay là làm súc sanh nó vào bụng chó trâu đẻ ra, làm gì ăn được cái mà mình cúng đây. Chỉ có những cái thần thức làm quỷ, làm ma đó thì là ăn những cái thức ăn mà người sống cúng kiến và xin siêu độ. Lát nữa đây sau thời pháp là quý thầy sẽ quy vong tất cả những vong linh thai nhi, được quy tam bảo hết, và nghe các thầy khai thị để không có bám víu cái theo cha theo mẹ để quấy rối nữa, để mà tìm một cái nơi đầu thai, hoặc là nương vào trong Phật pháp, thính pháp, nghe kinh để mà siêu xuất luân hồi, để mà ra khỏi cảnh giới u mê lầm lạc đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà một cái người mẹ đã lỡ làm cái chuyện phá thai thì tất nhiên phải sám hối, rồi phải tụng kinh, niệm Phật, làm những công đức để hồi hướng cho những vong linh thai nhi. Rất là tốt khi được tham dự những cái trai đàn như thế này, để mà các thai nhi, con mình hay là không phải con mình cùng về, thì với tâm từ bi chúng ta đều mong các trẻ em vô tội đó đều được gì? Đều được siêu thoát. Sư được biết ở tại Đại Hàn này có một cái vị sư tên là Tống Diệu Giác, đã từng lên tiếng lần đầu tiên vào năm 1985 về vấn đề hãy ngừng lại, phá thai là một tội ác, qua một cái cuốn sách mang tên là Xin Hãy Tha Thứ Cho Mẹ. Và cái cuốn sách đó cũng làm chấn động cái tinh thần phụ nữ Hàn Quốc, bởi vì họ xem Hàn Quốc là thiên đàng, phá thai an toàn quá mà. Đó, ngoài những người phá thai bất hợp pháp ra mới mang bệnh thôi. Cho nên là khi mà vị thầy đó nhắc những cái điều đau thương của vong linh thai nhi và những quả báo người mẹ hay người cha phải chịu trong đời sống, thì bắt đầu mới là tỉnh thức những người phụ nữ Phật tử. Còn cái vấn đề mà không phá thai thì phải nhìn nhận là Kitô giáo họ làm, họ thường hay tích cực vận động cái ý thức trách nhiệm trong vấn đề này, tức là họ cũng phản đối chuyện phá thai. Thì giờ mình đừng có nói chuyện tôn giáo gì hết trơn á, mình chỉ biết mình là con Phật, là giữ giới đầu tiên, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp. Mình tà dâm tức là mình cũng trộm cắp rồi, phải chưa nào? Mình vi phạm đời sống hôn nhân gia đình là mình đã trộm cắp. Một cái điều linh thiêng hơn là sự chung thủy giữa vợ và chồng, và mình phạm tiếp giới tà dâm, phải chưa? Rồi là mình phạm tiếp giới dối trá, mình phải nói dối chứ, để mà đi đến cái chuyện mà hưởng thụ dục lạc tư cá nhân như vậy. Rồi tiếp tục là cờ bạc rượu chè, đau khổ uống rượu để quên, để giải sầu, để này để nọ. Tức là chỉ cần mình không có chánh niệm tỉnh giác làm chủ mình trong cái vấn đề ái dục thì mình phạm một lượt năm giới luôn. Mà đời sống chúng ta mà phạm nhiều giới như vậy không bao giờ có an lành và hạnh phúc cả. Các vị thấy đó, bởi vì đó có nhiều thứ mất mát trên đời, phải chưa? Mất người thân cũng là mất mát, mất tiền của là mất mát, mất sức khỏe là mất mát. Nhưng mà những cái mất đó, đó mình không có đi địa ngục. Người thân đến lúc mãn tuổi thọ họ phải chết. Mất của cải tiền tài thì cũng sẽ đến và sẽ đi. Sức khỏe cũng vậy, cũng vô thường, thì nó đến nó đi. Nhưng mà mất những thứ đó mình không có bị địa ngục nghe. Nhưng mà mất giới chúng ta sẽ sa vào địa ngục. Đức Phật bảo cái tổn thất lớn nhất trên thế gian là mất giới. Cái tổn thất lớn nhất trong thế gian đó là không có trí tuệ. Cho nên chúng ta nghe pháp để mà giữ giới, chúng ta nghe pháp để mà khai mở cái sự hiểu biết của mình. Và nếu mình muốn sống trong tuệ tri tuệ giác, mà bây giờ sư và thầy đã nói rồi, cái chuyện phá thai là giết con từ trong trứng nước, mà nói rồi, nghe rồi vẫn tiếp tục tái phạm, thế thì chúng ta có tội nhiều hơn là biết mà vẫn làm. Đó. Cho nên sư muốn nói với các vị, tuy những ai đã trong lời đời cuộc đời mình một lần, hai lần, ba lần phạm vào cái sự phá thai này thì sám hối, quy y Tam Bảo cho vong linh thai nhi, và bằng tất cả cái tâm của mình giải hóa cái nghiệp xấu của mình thì chúng ta vẫn được hóa giải cái tội đó. Chứ không phải sư nói như vậy thì ai đã lỡ phá thai rồi thì cái tội đó giống như giết cha, giết mẹ, làm thân phận chảy máu rồi đi địa ngục ác tỳ. Đó là trong kinh Trường Thọ Diệt Tội đã từng lên tiếng như thế. Nhưng các vị biết không, trong quá khứ Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng từng là một người phụ nữ mang tên điên đảo và đã từng phá thai. Vậy mà khi Ngài giác ngộ rồi đó thì Ngài không những không bao giờ tái phạm mà còn luôn luôn nhắc nhở mọi người đừng đi vào đường xấu, đường ác đó. Và như thế nào? Cuối cùng Ngài tu tập và trở thành một bậc trí tuệ. Đức Văn Thù Sư Lợi trong đời sống quá khứ cũng là một phụ nữ từng phá thai. Cho nên chúng ta có lỡ, sám hối đừng tái phạm. Giống như Angulimala ngày xưa giết tới gì? 999 người. Giết một người thành một ngón tay, sâu vào là một tràng hoa để đeo trên cổ. Khi nào được 1000 người thì coi như là ông thầy sẽ là tròn, đã truyền đạo cho, đã truyền tâm pháp ấn riêng cho, phải không nào? Cho nên nhất định ông phải giết cho được 1000 người. Mà tới 999 người ông gặp được Phật, Phật giáo hóa ông, đi tu sám hối và tu đắc quả A-la-hán. Các vị giết người như vậy mà còn tu đắc đạo kia mà. Cho nên khi không biết hoặc cố ý hoặc vô tình đã phá thai thì nhân cái pháp hội cầu siêu cho thai nhi hôm nay, chúng ta thành tâm sám hối. Thì tội từ tâm khởi đem tâm sám, mà tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Mình thanh tịnh, A-di-đà-phật, mình thanh tịnh thì mình giải hóa được, phải không nào? Nhưng mà nhân thì có quả. Không phải là mình hết tội là mình không chịu quả báo, vẫn chịu quả báo. Nhưng mà nó gì? Nó chuyển hóa từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành là không có. Bằng cách gì? Mình cũng yêu thương tất cả những người mẹ đang mang thai. Mình yêu thương tất cả các trẻ thơ. Mình quan tâm đời sống giáo dục các trẻ thơ. Và mình không bao giờ tán thành các vấn đề phá thai. Lúc nãy cũng có một vị hỏi, bây giờ lát mà chờ hỏi sư sợ hết giờ, sư lặp lại câu hỏi đó luôn. Đấy chưa nào? Đó. Thưa sư, có những trường hợp là y khoa bắt buộc phải phá, tại vì nếu sanh ra con sẽ dị tật, thì như vậy là con được phá không? Sư nói thật là sư là thầy không bao giờ trong một cái trường hợp nào để gọi là để đi đến chuyện giết sinh mạng cả. Sư không thể nào mà giống như bác sĩ được hết á, phải chưa nào? Mặc dù là trong những khóa tu dành cho người mù á, đã có những người mù á, họ lên họ nói cuộc đời của con á, là bị người ta hãm hiếp và con phải phá thai bởi vì con mù lòa mà mẹ con cũng mù lòa. Và cho đến bây giờ là lớn tuổi rồi không có gia đình bởi vì con mặc cảm là trong cuộc đời con đã không còn trinh trắng gì để mà lấy chồng nữa hết. Là một người mù mà tâm sự như thế. Chúng ta đâu có thời gian để mà nghe hết những cái pháp thoại mà sư nói với người mù để thấy mình là phước đức như vậy mà chưa chắc mình đã có những ý nghĩa cao quý. Mà khi mà họ bị phá rồi đó thì họ nói cho đến bây giờ con vẫn thương, vẫn tiếc một đứa con mà không được chào đời. Nhưng mà sư nói là có một cái trường hợp mà người ta bị dị tật, mà người ta phát tâm là ăn chay niệm Phật, tụng kinh dược sư, tụng chú đại bi, mà cả cha mẹ, người con nó cùng làm, và cuối cùng mà đứa con sanh ra không có bị dị tật mà bây giờ rất là thông minh, mới có 3 tuổi đã tụng chú đại bi rồi. Thì đó là trong gia đình Diệu Khang ở bên Mỹ còn nguyên chứng tích hình ảnh gì có hết. Và sư cứ mang cuốn kinh Trường Thọ Diệt Tội đó sang đây nè, có cái lá thơ của bà tâm sự. Chúng ta rảnh là lấy ra đọc, chứ mà hôm nay mình đâu có thời gian để mà đọc cái thư đó. Nhưng mà bằng tất cả sự nỗ lực và đã chuyển hóa được thai nhi dị tật trở thành toàn vẹn. Nhưng có những trường hợp không thể làm được. Người gia đình chồng, gia đình của mình, gia đình chồng và bác sĩ và dòng bà con, rồi là họ hàng, tất cả đều bắt phải phá chứ không chịu để sanh ra. Có những trường hợp như vậy thì sao? Giống như lúc nãy một người mẹ hỏi sư, thì sư nói rằng đó, nếu có những trường hợp như vậy thì chính người mẹ phải quán tâm từ bi, hướng tình thương của mình đến thai nhi, an ủi thai nhi, tâm sự với thai nhi về quyết định của mình. Con ơi, mẹ rất yêu con, mẹ và con phải có nhân duyên nhiều lắm nên nay con mới vào bào thai làm con của mẹ. Nhưng mà cả mẹ và cả con cũng tạo rất là nhiều nhân xấu nên nay phải chịu cái nghiệp quả như thế này, có phải không con? Mang con mà không được sanh con ra, mang con mà con phải chịu nhiều dị tật như thế, tức là quả báo của con và quả báo của mẹ. Bằng tất cả tâm từ yêu thương, người mẹ phải vỗ về nói chuyện với con, để cho người con đó, cái sự từ bi, cái tình yêu thương của mẹ truyền đến cái thai nhi đó. Chứ không phải là chúng ta đương nhiên đi đến cái nơi gọi là bệnh viện phụ sản đó để rồi đưa những cái dụng cụ tàn nhẫn để mà moi móc những đứa bé đó ra. Vì cái tâm từ đó, cái lời nói đó, chúng ta tụng chú đại bi, con ơi nghe chú nó cũng nghe, con ơi mẹ niệm Phật nè nó cũng nghe, con ơi mẹ đang buồn nè nó cũng buồn, mẹ vui nó cũng vui. Cho nên nó lấy một cái đứa bé nó ra đời đó, nó thông minh hay nó ngu si cũng là cái chủng tử của nó trong nhiều kiếp. Nhưng mà cái tánh tình của nó dễ thương hay cọc cằn, hay buồn tủi hay là vui tươi, cũng một phần lớn là khi người mẹ mang thai. Cho nên người mẹ lúc mang thai nhớ chánh niệm, rồi nghe kinh nghe kệ, rồi thiền định nghe pháp nhiều, để cho cái thai nhi nó được hấp thụ những tinh hoa tuyệt vời trong cuộc sống. Có những cái vấn đề này chúng ta không biết, cho nên càng mang thai lại càng là ăn chơi nhiều, cho nên đứa trẻ ra đời nó cũng ăn chơi còn hơn như thế. Cái chủng tử nó đã vốn đã bạo phát bọc tàn rồi, còn người mẹ lại không biết dưỡng nuôi một tinh thần thai giáo tốt đẹp. Đó, cho nên trong những trường hợp mà sư nói bất đắc dĩ mà người mẹ phải đưa đứa con ra, bởi vì cái quyết định của tất toàn thể gia đình là không chấp nhận, mà để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì phải phá thai. Nó giống như cái cháu của cô Diệu Khang, thì để giữ được bào thai thì hai vợ chồng nó phải ly dị nhau. Bây giờ sanh được đứa bé nó lớn rồi, bây giờ ông quay trở lại, ông đòi tác hợp trở lại, ông nói giờ ông không chịu ly dị nữa. Đó, tại thấy đứa bé lớn lên khỏe mạnh thì cố mới mang cho đến thăm con, giờ trở lại con không chịu. Đó là sư kể chuyện cho nghe như thế. Còn có những trường hợp người ta cảm thấy còn bao nhiêu đứa con, làm sao mà có thể là vì giữ cái thai nhi này mà để ly dị được. Cho nên có những trường hợp thai dị tật, chịu tật nguyền như thế, phải hủy thai, thì cha và mẹ phải quán tâm từ bi, hướng tình thương của mẹ đến thai nhi, an ủi thai nhi, vỗ về thai nhi. Rồi khi thai nhi như vậy đó, phải quy y tam bảo cho thai nhi, rồi cả mẹ cả con đồng sám hối để nó có một cái kiếp sống mới tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Sư nhắc lại câu chuyện sư đến thuyết pháp ở cái pháp đàn cầu siêu thai nhi ở Cần Giờ. Thì cái vị thầy đó mới nói rằng: thưa sư, chiều nay sư thuyết pháp, sư thuyết buổi sáng chứ, thì sáng đó đi xe rồi đi qua các cái phương tiện mới tới cái chùa thầy ạ. Thì thầy và một số Phật tử mới nói rằng: sư ơi, 3 giờ sáng một số người ngồi ngoài cổng chùa không có ngủ, tại làm cái đàn lớn lắm, làm đàn lớn lắm, có cả cái cầu để vớt các cái thai nhi đi lên nữa đó. Xong rồi là quá trời là bình sữa tả lót, tôi nói người nào cũng phá và ít vài ba bốn đứa kìa đó. Cho nên khoảng vài trăm bà mẹ thì cũng phải gần ngàn thai nhi. Nhưng mà lúc đó thì thầy nói rằng khoảng 3 giờ sáng đó, thì những cái người ngồi bên ngoài thấy trong cái trăng tối trăng sáng, thấy những cái đứa bé, đứa thì cụt tay, đứa cụt chân, đứa mù mắt, đứa tật nguyền đi từ ngoài biển vào. Nhưng mà nhìn rõ thì không phải, mà mơ mơ hồ hồ là có, và rất đông. Xong rồi thì là sư mới nói: trời ơi, thai nhi đó, rồi sao nó biết thầy là pháp hội nó về đó. Cái mà những cái người đó họ nói là không có vô chùa, đứng đâu lãng vạng bờ biển không thấy nữa, mà rõ ràng thấy rất đông. Thì giờ mình mới biết, lúc đó không biết, lúc đó cách đây sư thuyết cái bài pháp rồi Cần Giờ mấy năm rồi, 5-6 năm trước, là sư cũng không hiểu hết cái chuyện pháp hai. Bây giờ mới biết là người ta đưa dụng cụ vô moi móc ra, rồi làm cho bầm dập cho đứa bé đó, rồi dẹp lép nó rồi mới chết được chứ, mới lôi ra để vứt đi. Cho nên nó đang nguyên vẹn, nó trở nên là dẹp đầu nè, mù mắt, rồi ra tật nguyền chân tay, là cũng do cái quá trình tác nhân của con người. Nhưng mà sao không vô chùa họ, thì ông thầy cũng giải thích rằng là thầy trụ trì ấy, thầy nói: sư cô Hương Nhũ ơi, đâu có phải rằng người mẹ nào cũng đến nói thật là: thưa thầy, con sám hối, nhất là những cái các bạn trẻ chưa có gia đình mà lại phá thai nữa. Cho nên những cái vong linh vô tội đó cũng không có được ai mời vào trong cái pháp hội đó, không được vào. Vì vậy là thì thế nào đó, cho nên quý thầy nói là vong linh là hữu danh vô vị, hữu vị vô danh gì, có tên không có tên gì cũng được vào đây tham dự để nghe kinh, nghe kệ, để được quy y. Những cái thế giới đó nó quá sức là gì? Là vô hình. Cái thế giới đó chỉ hoàn toàn tâm linh, thì làm sao mà nói được? Giống như mình nói một cái chuyện mê tín vậy, nhưng không hoàn toàn mê, không mê tín dị đoan gì hết, mà tất cả nó là trên cái kinh nghiệm đã trải qua của các vị cao tăng để mà nói cho chúng ta nghe. Thì bây giờ sư cũng được nghe như vậy, nói lại cho các vị nghe. Thì thời gian thì chúng ta không có nhiều, chỉ biết rằng trên cuộc đời này đẹp nhất là tình yêu của mẹ đối với con. Giống như một cái vị thiên thần lâu lâu ở trên trời đi xuống trần gian chơi. Đi chơi bao nhiêu ngày qua vô đồng lúa, rồi là núi non, rồi cao nguyên, rồi thành phố, rồi cũng có lúc phải đi về trời. Tại ông phải là người, ông thiên sứ đâu, không phải người của cõi ta bà. Ông nói trước khi về phải mang vài thứ làm kỷ niệm. Giống như là sư đi qua đây rồi đó, là sư phải mang cái gì làm kỷ niệm. Các vị biết sư mang cái gì không? Hình ảnh của các vị đó là kỷ niệm trong trái tim sư. Thì ông thiên thần này đó, ông mang một bó hoa rất đẹp ở ngoài cái đồng nội đem về trời, vì hoa dưới cõi trần thế sao mà đẹp quá. Mặc dù là hoa trên cõi tiên cũng đẹp, nhưng mà hoa ở trần thế đó hả, những cái hoa dại cũng đẹp, mà hoa mà gọi là sang trọng như lan cũng đẹp, và những loài hoa như hoa mắc cỡ cũng đẹp, mỗi cái nó đẹp một cách của nó. Chứ ông gom hết đem về trời, xong rồi ông lại làm mang những cái gì, những cái vật trang sức quý giá mà các cô thiếu nữ đó, ông cũng mang một mớ đem về, với ông bảo là ở trên tiên cũng có, nhưng mà ở trần gian nó đẹp một cách khác, ông cũng mang một mớ về. Rồi trước khi mà hoàn toàn từ giã cõi trần gian, bỗng nhiên ông nghe tiếng ru của một người mẹ, và ông dừng lại. Một người mẹ trung niên rồi, không phải là còn xinh đẹp như tuổi xuân thì, nhưng mà đang ru con bằng một tiếng ầu ơ rất là tha thiết. Cái võng thì nó đã rách rồi, người mẹ phải vá chiếc võng lại, rồi tận một cái tấm vải mùng lên cho con khỏi bị muỗi cắn mà. Xong rồi bắt đầu là ru con. Và nụ cười của mẹ mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con ngủ bình yên. Mà đứa con đó thì ông nhìn thì nó bé tí xíu à, nó ốm, và ông nghĩ rằng là cái nhà này quá là nghèo lắm. Nhưng mà sau nụ cười của đứa bé trong nôi và nụ cười của người mẹ thì quá sức đẹp, và nó ở trong trái tim của ông đó. Và ông đi về trời. Nhưng mà về tới để bước vào trong cổng trời đó, thì hoa nó héo hết trơn, phải vất lại. Rồi còn trang sức thì nặng quá, cũng phải vất lại. Cuối cùng chỉ có là gì? hình ảnh trái tim và nụ cười của người mẹ với người con là ông mang về cõi thiên, cõi trời. Ông tập hợp hết các thiên thần lại và ông nói: trên trần gian đẹp nhất đó là trái tim và nụ cười của người mẹ. Cho nên là ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Nụ cười mẹ rất đẹp, trái tim mẹ rất đẹp, nhưng có ai làm thơ cho mẹ không? Hay là sang một thế giới không có gia đình, không có ai để quản lý, để có thể biết mình đang làm gì, mình tạo tác, mình tạo tội, mình phá thai, mình giết con mình từ trong trứng nước. Đó là những điều mà sư muốn nhắc nhở các vị trong cái pháp hội rất đáng quý ngày hôm nay, vào dịp đầu năm mới tại cái thủ đô của Hàn Quốc này, chúng ta lại được gặp nhau. Một lần nữa sư rất cảm ơn quý thầy đã cho sư một nhân duyên gặp những người Phật tử mến thương của mình trên đất nước Hàn lạnh giá này, nhưng mà chúng ta rất ấm áp bởi tình yêu thương, bởi tấm lòng sẻ chia hiểu biết đối với nhau, và hơn hết là tấm lòng những người mẹ từ hôm nay sẽ không bao giờ phá thai nữa. Nam mô Hoa Thượng Tạng Bảo Tát Ma Ha Tát Đạt Chứng Minh.